Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 6 tháng 4 năm 2016, nhằm ngày 29 tháng 2 thiếu âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Đời người như chiếc lá". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, có một câu chuyện kể lại như thế này, liên hệ đến cái lời dạy của Đức Phật mà chúng ta mới vừa nghe được. Thời của Đức Phật, có một người kia làm cái nghề đồ tệ, quanh năm suốt tháng cứ giết bò. Và cái tên đồ tệ này có một cái đặc biệt là thích ăn thịt bò vô cùng. Hễ cứ bữa ăn nào mà không có một miếng thịt bò thì ông ta không thể nào chịu nổi hết cả. Thế rồi một hôm đó, ông ta đi tắm, và trước khi đi ra sông để tắm thì ông ta đã để lại một cái miếng thịt bò và dặn vợ để cái miếng thịt bò này chốc nữa đem mà nấu để cho tất cả nhà cùng ăn. Thế rồi ông ta ra đi. Trong cái lúc mà ông ta ra đi tắm như thế thì cái người bạn của ông ta tình cờ đến thăm, thấy cái miếng thịt bò ngon quá, cho nên mới dù dỗ rủ rê cái người vợ của ông đem cái miếng thịt bò đó mà bán đi. Thế rồi ông này tắm xong trở về, không thấy cái miếng thịt bò đâu cả. Hỏi ra thì vợ mình đã đem nó bán để lấy tiền. Ông tức giận, ông nguyền rủa, và rồi ông cầm con dao ra, ông cắt ngay một cái lưỡi bò của một con bò đang sống, đem vào ông nướng để mà ăn. Ăn một miếng cơm, một miếng thịt bò, trong cái lúc mà tức giận tràn trề như thế, thì trong khi mà ông nhai cơm nhai thịt thì vô tình trong cơn tức giận ông cắn ngay cái lưỡi của ông, và cái lưỡi đó nó cũng đứt đi luôn. Một con bò bị cắt lưỡi để làm món ăn cho ông này, và ông này ăn thì cũng từ cắn luôn cái lưỡi của mình luôn, máu chảy dầm dề. Trong cái lúc cơn tức giận nó trỗi dậy, và cuối cùng thì ông này chết một cách bất đắc kỳ tử. Chứng kiến cái chết của người chồng mình như thế là cả một cảnh tượng kinh hoàng thê thảm. Và rồi sau khi chồng chết, cái người vợ này cùng với những đứa con không thể nào tiếp tục sống ở trong cái ngôi nhà đó nữa, bởi vì cái hình ảnh của một người chồng ham ăn thịt bò, cắt lưỡi bò để được tự mình cắn lưỡi mà chết như thế, nó trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Cho nên người mẹ này mới bảo với những đứa con thôi, đi về một cái nơi xa xôi khác hơn để mà sống, để thoát bớt cái ám ảnh kinh hoàng của người mới vừa chết. Cái đứa con của người vợ chồng này nghe lời mẹ đi về một cái phương xa, và khi đến đó thì đứa con này đi học để làm cái nghề thợ vàng. Học làm nghề thợ vàng một thời gian thì yêu cái người con gái của cái người thợ vàng này, và cuối cùng hai người trở thành vợ chồng với nhau. Một thời gian, ông này trở nên già cả, và những đứa con của ông sinh ra được một cái nhân duyên đặc biệt. Tất cả những đứa con của ông đều là những người có cái tín tâm sâu dày ở nơi Đức Phật. Và rồi một hôm kia, người con của cái người đồ tệ bây giờ đã là một ông già, cùng với những đứa con của mình trở về quê là cái nước Xá Lợi. Khi đó thì Đức Phật đang có mặt, và những cái đứa con này vốn có một cái nhân duyên mà tin Phật một cách sâu xa, cho nên đã tự động làm một cái buổi cúng dường Đức Phật và thánh chúng. Những người con này thiết lễ cúng dường, đến thỉnh Phật cùng với thánh chúng về ở đến cái nhà của mình để mà hiến cúng. Và trước Đức Phật, những người con đó đã bạch Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, chúng con lấy cái tên của ba chúng con để mà làm cái lễ hiến cúng này đấy. Xin Đức Phật vì thương ba con mà thuyết pháp cho ba con nghe. Những người con mà làm như vậy là bởi vì nghĩ rằng người cha của mình vốn không tin Phật, tin pháp gì cả. Rồi cả cuộc đời của người cha bây giờ trong cảnh già yếu, chưa từng làm nên một việc phước thiện nào hết. Cho nên những người con mới làm một cái buổi lễ hiến cúng như thế, cầu thỉnh Đức Phật thuyết pháp cho cha của mình như thế. Đức Phật hoan hỷ, và rồi Đức Phật đặt thuyết pháp cho cha của những người con này. Và đây là cái lời pháp của Đức Phật: ngươi hôm nay như một chiếc lá úa tàn, sứ giả của thần chết đang chờ ngươi. Ngươi đang đứng trước ngưỡng cửa của sự hoài vong, sự nghiệp dự phòng bao nhiêu lâu nay cũng không còn gì cho ngươi nữa hết cả. Hãy tự tạo cho mình một hòn đảo, hãy nhanh chóng tinh cần để trở thành một người hiểu biết, có trí tuệ. Hãy thanh lọc tất cả những bờn nhớ ở trong tâm hồn để sống làm một cái người không có dục vọng. Và như thế, ngươi sẽ bước vào cảnh an lạc của các vị thánh. Đức Phật đã dùng cái hình ảnh của một chiếc lá vàng úa để nói đến hình ảnh của một con người trong buổi chiều tàn của cuộc đời. Có chiếc lá nào xanh mà không vàng đó quý vị? Và có chiếc lá nào vàng mà cuối cùng sẽ không rơi rụng đâu? Hình ảnh của chúng ta trong cuộc đời cũng như thế. Ai từng sinh ra, từng sống một tuổi thanh xuân của mình mà cuối cùng không già, không yếu. Và rồi đến khi già yếu thì cái gì đang chờ đợi mình? Chỉ có cái chết đang chờ đợi mình ở trước mắt mà thôi. Và trước ngưỡng cửa của cái chết, đâu là cảnh giới ta đi về? Một con đường dài thăm thẳm. Sống đã chẳng hiểu được sống là gì, nói gì tới cái chết. Ở trong con đường thăm thẳm tối tăm như thế, còn đâu biết nữa là đâu. Và rồi Đức Phật đó đã cảnh tỉnh cái người kia một điều, đó là hãy tự tạo cho mình một hòn đảo. Hòn đảo gì đấy? Biển đời sống chết, sóng gió vùi dập biết bao nhiêu mà kệ quý vị. Chúng ta có thể hình dung cái cuộc đời mà ta đang sống, hình dung cả thế gian này đấy, cũng như tất cả mọi cảnh đời, tất cả đó đều không khác gì như một cái biển đầy phong ba, đầy sóng gió. Những cơn sóng của thù hận cuốn dập con người ở trong biển thù hận khổ đau. Những cơn sóng của tham dục lôi cuốn con người chìm đắm trong mê mờ. Những cơn sóng của ngu si, của mê muội biến con người trở thành những kẻ cuồng tín mê tín. Đời sống không khác gì như một biển rồng mênh mông, đầy những cơn sóng vùi dập như thế. Và Đức Phật dạy, hãy tự tạo cho mình trở thành một hòn đảo. Một hòn đảo ở giữa một cái biển đầy sóng gió. Thưa quý vị, đó chính là chỗ nương tựa duy nhất của mình. Ngoài hòn đảo đó ra, còn đâu giữa biển đời sóng gió này để cho mình nương tựa? Lấy gì để làm hòn đảo? Hãy lấy chính mình để làm hòn đảo. Hãy sống như một bậc trí tuệ, như một người hiểu biết. Hiểu biết gì đấy? Không phải là hiểu biết máy móc, không phải là hiểu biết những hiện tượng thiên nhiên, không phải là hiểu biết như một nhà khoa học hiểu biết. Cái hiểu biết mà Đức Phật nói đến là hiểu biết về nhân về quả. hiểu biết về những đau khổ và hạnh phúc của mình, hôm nay và ngày mai, kiếp này và kiếp sau. Hiểu biết về cái bản chất vô thường hoài diệt của tất cả mọi sự. Hiểu biết rằng có chiếc lá vàng ùa nào ở trên cây mà rồi không có rơi rụng đâu. Chỉ có một sự hiểu biết như thế mới có thể cứu được mình mà thôi. Chỉ có một sự hiểu biết như thế mới là cái nơi để cho mình nương tựa cuộc đời này mà thôi. Và đó chính là gì? Là cái lương thực. Đó chính là những gì mà chúng ta có thể chuẩn bị được trước khi chúng ta bước vào cái ngưỡng cửa của tử thần. Cứ nghĩ thế này, mình cuối cùng rồi cũng sẽ chết. Và trước cái cửa chết đó, quả thật mình có cái gì để mang theo quý vị? Mình có gì? Chỉ có những tham luyện thế gian này để mang theo. Sợi dây tham luyện cuối cùng sẽ cột chặt mình ở trong cái biển khổ bất tận. Mình có gì để mang theo? Những hờn, những oán, những giận, những tức. Tức vợ, tức chồng, tức cha, tức mẹ, giận con, giận cái. Những thù, những hận với những kẻ làm khổ mình thế này, thế khác. Không lẽ cả cuộc đời của mình chỉ có cái đó để mình mang theo? Mà nếu như chỉ có cái đó là hành trang của mình, là lương thực để cho mình đi vào trong cõi chết, thì rồi ngày mai là đâu? Cũng chỉ có một cái biển thù hận ở đó đang chờ đợi. Cũng chỉ có những một dòng sông ái dục đang ở đó để chờ đợi cuốn hút mình mà thôi. Cũng chỉ có một ngục tù mê mờ tăm tối để cho mình chui vào ở trong đó mà thôi. Nghĩ lại, mình hiểu biết rất nhiều. Con người ngày nay của chúng ta hiểu biết biết bao nhiêu mà kể. Hiểu biết đưa con người lên tới mặt trăng, đưa con người lên tới hỏa tinh, đưa con người chinh phục biết bao nhiêu những tinh cầu xa xôi mà khoa học ngày nay đang cho mình thấy cái triển vọng như thế. Mình cũng hiểu biết biết bao nhiêu mà kể. Để có thể tạo ra những máy móc, tạo ra bao nhiêu những tiền nghi cho đời sống của mình. 100 năm trước, có ai tưởng được rằng tất cả những máy móc tân kỳ của thế giới ngày nay mà chúng ta đang có đâu quý vị? 1000 năm trước, có ai tưởng tượng được rằng bây giờ mình có biết bao nhiêu những điều hiểu biết mà cha ông mình ngày xưa không biết? Nhưng mà cái hiểu biết đó, nó sẽ là cái gì trước cái chết của mình quý vị? Cái hiểu biết đó nó sẽ là cái gì để cho mình có thể mang theo mà đi vào trong một cái hành trình giữa biển đời sóng gió mênh mông như thế này? Cho nên tất cả những cái đó đâu phải là hành trang của một người đi vào cõi chết. Ở nơi đây Đức Phật dạy, chỉ có sự hiểu biết, chỉ có hành động như một người hiểu biết, hiểu biết chân thật, hiểu biết cái đời sống của mình, hiểu biết về nhân quả, tội phước báo ứng ở trong cuộc đời này, để còn sống ngày nào hãy chuẩn bị hành trang để lên đường đi vào cõi chết. Hành trang đó là gì? Từ sự hiểu biết của một người trí, mình sẽ biết bỏ ác làm lành, mình sẽ biết tạo ra những phước lành cho đời sống hôm nay. Và đó là cái duy nhất để mình có thể mang theo mà đi về một thế giới an lành hơn. Ngoài cái đó ra, chúng ta còn có gì nữa đâu quý vị? Không chỉ cái đó là hòn đảo của mình, để cho mình nương thân trong khi biển đời sóng gió vùi dập. Và chính vì vậy cho nên Đức Phật đó đã từng di giáo đối với tất cả những người đệ tử của Ngài như thế này: các con hãy lấy chính các con làm chỗ dung thân, hãy lấy chính các con làm hòn đảo cho các con, hãy đừng dung thân vào một nơi khác hết cả. Và các con hãy lấy chánh pháp làm chỗ dung thân, làm hòn đảo, hãy đừng dung thân vào một nơi nào khác hết cả. Thường ở trong cuộc sống, mình đem cái thân này của mình, đem cái cuộc đời mấy mươi năm này của mình nương tựa vào đâu? Nương tựa vào kẻ thân người thù, nương tựa vào tiền tài của cải, nương tựa vào sự nghiệp công danh. Nhưng mà một sự thật trước mắt ai cũng có thể nhìn ra được hết: một khi chết đi rồi, tất cả những cái đó không che chở được mình, tất cả những cái đó không làm sao có thể cứu mình ra khỏi cái biển khổ, ra khỏi cái con đường cánh cửa tự thần đang mở ra ở trước mắt. Chỉ có gì? Chỉ có sự hiểu biết là mình có thể mang theo được. Chỉ có chánh pháp là cái pháp chân thật, cái pháp mà soi sáng cho con người ta nhìn thấy được sự thật. Chỉ có cái đó mới là cái mình có thể mang theo được trong khi mình đi về bên kia cõi chết. Chỉ có những cái phước lành mình đã tạo được trong cuộc đời này, những niềm vui, những hạnh phúc mà mình đã mang lại cho thế gian này đấy, chỉ có cái đó thưa quý vị là cái duy nhất mà mình mang theo. Nói một lời nói lành, đó chính là cái mình mang theo được. Làm một cái việc cứu người, cứu đời, đó chính là cái mình mang theo được. Làm một cái gì mang niềm vui, hạnh phúc tới cho kẻ khác, đó là cái duy nhất mình có thể mang theo được. Hãy hình dung như thế này. Bây giờ mình đang đứng trước cái cánh cửa của tự thần. Tiếng gọi của tự thần đang kêu mình đó. Và đây chính là cái lúc mà mình nhìn lại cả cái cuộc đời mấy mươi năm của mình, mình sẽ thấy cái gì ở đó? Những bon chen, những vật lộn, những ganh đua để mà tạo nhà, tạo cửa, để mà lấy vợ, lấy chồng, để mà gây thù chuộc oán, để mà kết bạn, kết bè. Bao nhiêu trần cười, bao nhiêu tiếng khóc, bao nhiêu những tầng say tủy lũy. Tất cả những cái đó thưa quý vị, có cái gì để mình có thể mang theo được đâu? Nhưng mà ngược lại, đứng trước cánh cửa của cái chết, nhìn lại cuộc đời của mình thấy mình đã từng mang niềm vui tới với một người nào, mình đã từng cứu vớt một kẻ nào ra khỏi khổ đau thù hận. Nếu như quả thật mình có làm những cái như thế, đó sẽ là cái niềm vui lớn mà mình có thể mang theo được để đi về bên kia cõi sống này đấy. Và đó là cái duy nhất quý vị. Mà cái đó mình chỉ có thể làm bằng gì? Bằng sự hiểu biết chân thật ở với chính mình. Không ai có thể làm thế cái đó cho mình hết. Làm bằng cái sự gột rửa hết tất cả bao nhiêu bờn nhớ ở trong tâm trí của mình, ở trong đời sống của mình mà thôi. Và chính vì vậy mà Đức Phật từng dạy con của cái người đồ tệ này đấy, đó là hãy gạn lọc hết tất cả những gì xấu ác ở đấy con người của con, giống như là một người thờ lọc vàng. Một người thờ mà bỏ hết tất cả những gì dính vào ở đấy cái quần vàng, để chỉ còn có cái vàng ròng không thôi. Một người thờ vàng ai cũng có kinh nghiệm đó hết. Lọc hết tất cả bao nhiêu thứ đất đã bám vào ở đấy vàng, để cuối cùng chỉ có một vàng ròng không thôi. Con người chúng ta đây cũng thế, chúng ta cũng là một quầng vàng. Ở đấy cái quầng vàng này trải có bao nhiêu năm tháng, những thứ đất đã, những thứ dơ bẩn, nó bám riết vào ở đấy cái quầng vàng này, khiến cho có nhiều người không nhìn ra được đó là một quầng vàng nữa. Mình may mắn để nhìn ra được mình cũng là một quầng vàng. Nhưng ở đất quầng vàng này đấy, quá nhiều những thứ đất đá, và mình cần phải trải qua một cái tiến trình để mà thanh lọc nó, để mà gọt rửa nó, để mà rửa sạch tất cả những cái đó đi. Và đó chính là cái hành trang, cái lương thực để mình có thể chuẩn bị cho chính mình trước khi mà cánh cửa tự thần mở ra để cho mình bước chân vào ở nơi đó. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta ở đây, mình có cơ duyên học Phật, có cơ duyên nghe Pháp, nghe lại những lời của Đức Phật dạy, mình sẽ cũng biết chuẩn bị cho mình những hành trang, những lương thực cần thiết, không chỉ cho cuộc đời này, mà còn là để đi về cuộc đời của mai sau, đi một cách an nhiên tự tại, để đi về một cảnh giới an vui tốt đẹp. Hãy mang theo mình những lương thực tốt đẹp, hãy chuẩn bị cho mình những hành trang tốt đẹp, để mình có thể đi về một cảnh giới tốt đẹp an vui. Và đó chính là cái lời cầu chúc của chúng tôi đến với tất cả Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đời người như áng mây trôi, phiêu bồng vô định, không đã sinh giữa chốn. phân kỳ trời đổ mưa lần chia tay cuối ai sao hơn ai phân kỳ trời đổ mưa lần chia tay
bài thơ đứng trước cái chết qua giọng ngâm nghệ sĩ Thùy Dương.
Trước cái chết bao nhiêu người đau khổ lệ tuôn rơi sâu nào ưu bi cuộc sinh tử ôi chặn đường tới ta cuồn trôi đi bao ân ái cuộc đời trước cái chết cũng có người thức tỉnh nhận chân ra cảnh thế vô thường biển đau thương thành sự sông mênh mông và bất tử hòa mình cùng phụ trụ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Niềm tin còn người gấm.